Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, khi thư viện lớn nhất tại thành phố Alexandria bên Ai Cập bị đốt cháy, chỉ có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một quyển sách tầm thường như bao nhiêu quyển sách khác. Nhưng có lẽ đây là quyển sách quý giá nhất thế giới, vì bìa lưng của nó có chứa đựng bí mật của một viên đá quý. Viên đá này chạm đến đâu, thì tất cả đều biến thành vàng. Hàng chữ viết trên bìa lưng của quyển sách cho biết, viên đá quý này nằm lẫn lộn trong muôn ngàn viên đá khác tại bờ Bắc Hải. Về hình thù, nó giống như tất cả mọi viên đá khác. Chỉ khác có điều là, trong khi các viên đá khác sờ vào thấy lạnh, còn viên đá quý này lại nóng. Một người nông dân nghèo đã tình cờ mua được quyển sách và khám phá được bí mật ấy. Ông ta mới bán tất cả tài sản và lên đường đi tìm cho bằng được viên đá quý ấy. Ông cắm liều bên bờ Bắc Hải, và ngày ngày đến nhặt từng viên đá lên xem. Cầm lên viên đá nào lạnh, ông ném xuống biển. Nguyên một năm ròng rã, mỗi ngày ông lặp lại cùng một động tác, nhặt lên một viên đá rồi ném xuống biển. Nhưng ông vẫn chưa sờ được viên đá nóng. Viên đá nào cũng lạnh. Ông lại tiếp tục làm công việc ấy trong một năm nữa, nhưng vẫn chưa tìm được viên đá quý. Thế rồi một buổi chiều nọ, bàn tay của ông bỗng rực nóng lên khi chạm đến một viên đá. Nhưng thói quen nhặt đá để ném vào biển đã trở thành một thứ bản năng thứ hai không kháng cự nổi. Người nông dân cũng ném luôn viên đá ấy xuống biển. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây hẳn phải gợi lên cho chúng ta dụ ngôn của Chúa Giêsu về viên ngọc quý hoặc kho tàng chôn giấu trong ruộng mà một người lấy buôn đã tìm được và bán hết tài sản để mua cho bằng được. Qua những hình ảnh trên đây, Chúa Giêsu hẳn muốn dạy chúng ta rằng cần phải đầu tư tất cả cho nước trời. Đầu tư tất cả nghĩa là sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, đặt Ngài vào trọng tâm của cuộc sống, chọn Ngài làm gia nghiệp. Một cuộc đầu tư như thế không là một cuộc sống dễ dãi. Nó đòi hỏi con người phải chiến đấu không ngừng. Chúng ta hiểu thêm những đòi hỏi của Chúa Giêsu qua những bài dụ ngôn về sự tỉnh thức. Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi con người tỉnh thức để nhận ra Ngài đang đến trong từng phút giây và biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức để đáp trả lại tiếng gọi của Ngài một cách tích cực bằng một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho việc xây dựng nước trời. Người nông dân trong câu chuyện trên đây có thể là hình ảnh của cuộc sống đạo chúng ta. Nhờ phép rửa, chúng ta như nắm được viên đá quý trong tay. Nhưng vì thiếu sự tỉnh thức, chúng ta có thể ném viên đá ấy đi lúc nào không hay biết. Một cuộc sống đạo thiếu tỉnh thức cũng giống như động tác nhặt quăng của người nông dân. Động tác ấy chính là hình ảnh của cuộc sống đạo vụ hình thức của chúng ta. Đôi tay và cõi lòng của chúng ta lúc nào cũng trống rỗng, vì không được bám chặt vào cốt lõi của đạo là chính Chúa và giới răn tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trân trọng ơn đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để sống và phát huy đức tin ấy bằng đôi mắt luôn rộng mở, để nhận ra Chúa đang đến trong từng biến cố và gặp gỡ của chúng con.
cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con những lời quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về, về trong tình yêu, vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giúp nhau trong đời. Ân cần vì nhau là con tin Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh thần thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài đời hết vui. Cho người lữ hành về tới quê trời.